kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Chị Hương Giang xin chào những người bạn nhỏ yêu quý. Các bé thân mến, những ngày đầu năm mới 2020 này, chị sẽ gửi tới các bé một câu chuyện về sự tích của mùa xuân nhé. Các bé có biết không, trái đất ban đầu vốn quanh năm ẩm ướt, ánh sáng chẳng thể xuyên qua lớp sương mù dày đặc. Trước tình cảnh đó, Ngọc Hoàng đã gọi các hoàng tử đến giải cứu cho trái đất, nhưng họ chỉ mang về ba mùa hạ, thu và đông. Chỉ đến khi chàng Cao Lan dũng cảm, tự mình vượt núi thì mùa xuân mới về với muôn loài đấy các bé ạ. Bây giờ, cô Kim Ngọc sẽ kể chúng mình nghe câu chuyện về chàng Cao Lan đã mang mùa xuân đến với trái đất nhé.
Ngày xưa ấy, cách đây đã lâu lắm rồi. Lâu đến nỗi những người già nhất trong làng cũng không nhớ nổi. Mặt đất xinh đẹp của chúng ta lúc đó chưa có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông như bây giờ. Và muôn loài còn nói chung một thứ tiếng. Ngày đó, mặt đất quanh năm ẩm ướt. Ánh mặt trời không xuyên nổi qua lớp sương mù dày bao phủ mặt đất. Mọi vật còn phải sống trong màn sương mờ ấy. Cuộc sống tù túng, tẻ nhạt, kéo dài rất lâu. Không thể cam chịu mãi, mọi vật trên mặt đất hợp lại bàn bạc. Cụ Ali già nhất nói, "Ồ, có cách đấy. Tôi nghe ông nội tôi kể lại, thì chỉ có Ngọc Hoàng Thượng Đế mới cứu được chúng ta thôi." Và thế là, chim bổ câu trắng được cử lên trời, mang theo lời thỉnh cầu của mặt đất. Đường lên trời xa lơ xa lắc, bổ câu trắng phải bay không nghỉ, mất 3 ngày 3 đêm mới lên tới cổng trời. Đôi cánh cổng trời làm bằng mây ngũ sắc sáng lấp lánh. Bổ câu trắng vào sân điện quỳ xuống. "Muôn tâu Ngọc Hoàng sáng suốt, bấy lâu nay chúng con đã phải sống trong cảnh tối tăm ẩm ướt. Xin Ngọc Hoàng cứu vớt chúng con ạ."
Ta biết, Ngọc Hoàng xua tay. "Nhưng chuyện này không phải dễ. Thôi, nhà ngươi cứ về đi, ta sẽ liệu."
Bổ câu trắng vừa ra khỏi, Ngọc Hoàng liền cho gọi 4 vị hoàng tử ra và phán.
"Các con nghe đây, để cứu giúp những sinh linh bé bỏng nơi hạ giới, các con hãy đến 4 ngọn núi cao nhất dưới hạ giới. Lấy 4 vật báu đang tỏa sáng trên đỉnh núi về đây cho ta."
"Dạ, chúng con xin y lời cha." 4 hoàng tử đồng thanh đáp lại.
Họ từ biệt vua cha và cưỡi mây bay xuống mặt đất, cất công đi tìm 4 vật báu kia. Các bé có biết không, sau mấy ngày lặn lội, 4 chàng hoàng tử trẻ đã tìm đến được chân 4 ngọn núi cao. Mà trên đỉnh, 4 vật báu đang sáng lấp lánh. 3 chàng hoàng tử lớn vốn sẵn có trong mình lòng can đảm và kiên nhẫn, nên chẳng mấy chốc đã leo lên được đỉnh núi lấy được vật báu. Họ nhanh chóng trở về. Còn chàng hoàng tử út vốn được nuông chiều từ bé, nên khi nhìn thấy những ngọn núi cao vời vợi chạm mây, đường lên núi đầy gai góc, chàng run sợ nghĩ thầm. "Ôi, núi cao thế kia, bao giờ mới lên tới đỉnh đây? Leo lên thì ngại, mà quay về tay không, thì sợ vua cha quở trách." Đắn đo một lát, chàng út nhặt một hòn đá ở chân núi, hả hơi làm phép, biến nó thành một vật sáng lấp lánh. Chàng cầm lấy, chạy như bay, đuổi kịp 3 người anh trở về cùng cha. Cầm lấy 4 vật báu trong tay, Ngọc Hoàng lần lượt ném từng vật báu xuống mặt đất. Và thật kỳ diệu, vật báu đầu tiên vừa chạm đất, ngay lập tức màn sương dày bao phủ mặt đất tan biến, mặt trời ló ra, bầu trời chói chang ánh nắng. Vật báu thứ hai rơi xuống, bầu trời trở nên trong xanh, khí trời mát dịu, nước hồ trong như trời cao và gió thì thổi nhẹ nhẹ. Khi vật báu thứ ba được ném xuống, gió bấc thổi ào ào, bầu trời nhuộm một màu xanh xám. Còn vật báu thứ tư do chàng hoàng tử út đem về, vốn chỉ là một hòn đá, nên khi vừa ném xuống, nó đã vỡ ra làm muôn mảnh. Ngọc Hoàng tức giận lắm, sai Thiên Lôi giam chàng út vào ngục. Trái đất từ đó tươi đẹp hơn. Về sau, người ta gọi cảnh sắc trời đất do ba vật báu kia tạo nên là hạ, thu, đông. Nhưng khi mùa đông hết, hạ sang, thì cuộc sống trên trái đất lại gặp rắc rối. Ấy là khi hết mùa đông, mọi cây cối đều khẳng khiu trụi lá. Vì giá rét chưa kịp hồi sức, thì mùa hạ lại tới, và cây thì lại phải trần mình ra, hứng ánh nắng chói chang gay gắt, chờ từng chiếc lá xanh trở lại. Các bé ạ, lúc bấy giờ, có một chàng trai mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tên là Cao Lan. Chàng trai trẻ Cao Lan sống một mình trong túp lều tồi tàn ở cuối làng. Nhìn cảnh mặt trời thiêu đốt những hàng cây trụi lá khi đông qua hè đến, Cao Lan quyết định lên đường tìm vật báu còn sót lại kia để cứu muôn loài. Một sớm mai, khi mặt trời còn chưa ngủ dậy, Cao Lan đã khăn gói lên đường. Chàng cứ nhằm ngọn núi cao sừng sững, vách đá cao dựng đứng chạm mây, đỉnh núi sáng lấp lánh trước mặt mà đi. Chàng cứ đi, đi mãi. Chàng đi từ lúc trời vào hạ và đến đầu mùa đông, khi những cơn gió bấc tràn về, thì chàng mới đến được chân núi. Ngước nhìn lên, chỉ thấy chóp núi nhọn hoắt, tỏa ánh hào quang, dựng đứng giữa nền trời xám bạc. Chàng sung sướng reo lên. À, thế là ta đã đến nơi. Chẳng mấy nữa, ta sẽ có vật báu trong tay. Chàng xốc lại tay nải, vụt tay uống một ngụm nước suối để lấy lại sức, rồi lại tiếp tục trèo lên ngọn núi cao. Đường lên đỉnh núi thật là gian nan, vất vả. Vách đá cao dựng đứng, Cao Lan phải leo lên từng bước một. Đá nhọn cứa vào chân, tứa máu. Nhưng mặc, chàng lại cắn răng chịu đựng, tiếp tục leo lên. Hết đoạn đường đá, sườn núi mở ra thoải hơn, nhưng khắp nơi lại mọc đầy những cây có gai nhọn và đầy sên vắt. Gai nhọn xé rách quần áo, đâm xuyên vào da thịt đầu buốt. Sên vắt chui cả vào ống quần, leo lên người chàng hút máu. Mặc, Cao Lan vẫn không hề kêu rên hay dừng lại. Chàng cứ đi, đi mãi. Mặt trời khuất núi, chàng đã đi hết đoạn đường gai góc. Đường bắt đầu dốc cao với vách đá trơn tuột. Chàng nghỉ lại một đêm ở đó lấy sức để vượt nốt chặng đường cuối cùng. Sáng hôm sau, Cao Lan thức dậy khi trời mới mờ mờ sáng. Chàng rút dao bên hông, chặt một thân cây làm gậy và thận trọng leo lên vách đá. Khi mặt trời lên cao bằng con sào, thì chàng Cao Lan đã leo lên nửa chặng đường cuối cùng. Đỉnh núi đã ở rất gần, nhưng càng lên cao, đường càng khó đi và nguy hiểm. Chỉ cần sẩy chân là sẽ rơi ngay xuống vực thẳm sâu hun hút. Có lúc Cao Lan cảm thấy bùn rủn chân tay muốn bỏ cuộc, nhưng nhớ lại ở quê hương mình, ngày ngày vạn vật đang phải chịu đựng đau khổ, chàng lại quyết tâm leo lên. Chàng cứ leo lên, leo cao mãi. Cuối cùng thì chàng cũng leo lên tới đỉnh núi. Những đám mây bay lả lả xung quanh đỉnh núi, ánh mặt trời chiếu vào làm những đám mây rực hồng. Cảnh vật thật đẹp, khác xa cảnh giá lạnh nơi mặt đất. Nhưng Cao Lan không mảy may chú ý, bởi chàng còn chăm chú tìm vật báu. À, kia rồi, chàng reo lên sung sướng. Trên phiến đá xanh lớn có một vật hình bông sen đang sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nâng vật báu trên tay, chàng đưa mắt nhìn xuống. Phía dưới, những hàng cây trụi lá gầy còm như đang chờ đợi chàng. Hỡi vật báu linh thiêng, hãy đem sức sống đến cho mặt đất bao la và yêu dấu của ta. Chàng nói thế và ném vật báu xuống núi. Một tiếng nổ ầm vang, và trong chớp mắt, khí lạnh của mùa đông tan biến. Gió bấc ngừng thổi, nhường chỗ cho tiết trời ấm áp với những tia nắng vàng rực rỡ. Khắp nơi cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa nở tưng bừng, hương bay ngào ngạt. Cao Lan sung sướng ngắm nhìn và trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Chàng ngã xuống tảng đá thiếp đi vì kiệt sức. Từ ngày đó, trái đất xinh đẹp của chúng ta có thêm mùa xuân, cái tên mà về sau người đời đặt cho. Trái đất tươi đẹp, nhưng chàng Cao Lan dũng cảm không còn nữa các bé ạ. Chàng đã ngã xuống cho trái đất bốn mùa xanh cây trái. Có người còn kể lại rằng, nơi chàng ngã xuống, về sau này mọc lên một loài cây lạ, thân cao thẳng đứng như vươn mãi lên cao để ngắm nhìn. Và cho đến tận bây giờ, người ta vẫn chưa lên được ngọn núi có loài cây ấy, nơi Cao Lan dũng cảm đã nằm xuống, các bé ạ.
Bé vừa nghe chuyện cổ tích Chàng Cao Lan và Mùa Xuân qua giọng kể của cô Kim Ngọc. Nếu không có mùa xuân thì khi mùa đông vừa qua đi, cây cối đang khẳng khiu trụi lá đã phải oằn mình hứng chịu ánh nắng chói chang của mùa hạ. Đúng là không thể thiếu mùa xuân được các bé nhỉ. Mùa xuân giúp cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa khoe sắc, các loài vật ló mình ra khỏi hang tận hưởng không khí ấm áp khoan khoái trong lành. Và cả chúng mình nữa, chúng mình cũng không thể sống thiếu mùa xuân đâu các bé ạ. Câu chuyện về sự tích mùa xuân kết thúc, cũng là lúc chúng mình phải đi ngủ rồi. Bài thơ Hoa Xoan của tác giả Đỗ Xuân Thanh qua giọng ngâm trầm ấm của nghệ sĩ Đăng Kiên sẽ giúp chúng mình ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bé vào những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
Thảo hiên cây lá tháng ba, thương ngày giáp hạt dục hoa nở rồi. Rừng rừng hoa tửa mâm xôi, đơm lên mặt đất bầu trời tháng ba. À,